Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Triều Tiên bắn tên lửa, cáo buộc Mỹ dùng tiêu chuẩn kép. Chuyên gia Biển Đông nói rằng Việt Nam sẽ cân bằng trong quan hệ với AUKUS và Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ sắp quyết định điều tra chống gian lận đối với Việt Nam và một số nước châu Á. Và ca sĩ hải ngoại Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì Covid. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Triều Tiên vừa bắn một tên lửa ra hướng ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 28 tháng 9 giữa lúc Bình Nhưỡng kêu gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc hãy bỏ tiêu chuẩn kép về các chương trình vũ khí để tái khởi động các cuộc đàm phán. Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết. Tên lửa đã được phóng thử từ tỉnh Trung Bắc Changgang vào khoảng 6 giờ 40 sáng. Tham mưu trưởng Liên quân miền Nam cho biết, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản có vẻ như đó là một tên lửa đạn đạo, nhưng bộ này không cho biết thêm chi tiết. Vụ thử mới nhất cho thấy sự phát triển ổn định của các hệ thống vũ khí của Triều Tiên, nâng cao vị thế cho các cuộc đàm phán đã bị đình trệ nhằm tháo dỡ các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này để đổi lại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vụ phóng diễn ra ngay trước khi Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với Bình Nhưỡng và nói rằng không ai có thể phủ nhận quyền tự vệ và thử nghiệm vũ khí của nước ông. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho các phụ tá tiến hành phân tích chi tiết các động thái gần đây của Triều Tiên. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pu Si-yong-chang nói chúng tôi lấy làm tiếc vì tên lửa được bắn vào thời điểm rất quan trọng để ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thì nói rằng vụ phóng đã làm nổi bật tác động gây bất ổn của các chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên án vụ thử nghiệm. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Triều Tiên Kim Song nói nước này đang tăng cường khả năng tự vệ và nếu Hoa Kỳ từ bỏ chính sách thù địch và tiêu chuẩn kép, thì họ sẽ sẵn sàng hồi đáp bất cứ lúc nào về các đề nghị đàm phán. Nhưng chúng tôi nhận định rằng không có triển vọng nào ở giai đoạn hiện tại trong việc Hoa Kỳ thực sự rút lại chính sách thù địch của mình. Reuters dẫn lời ông Kim nói. Đề cập đến lời kêu gọi của ông Moon vào tuần trước về việc chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, ông Kim nói rằng Washington cần phải ngừng vĩnh viễn các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và gỡ bỏ tất cả các loại vũ khí chiến lược trên và xung quanh bán đảo. Hoa Kỳ đã bố trí nhiều vũ khí tiên tiến khác nhau bao gồm máy bay ném bom hạt nhân và chiến đấu cơ ở Hàn Quốc, Guam và Nhật Bản như một phần của nỗ lực nhằm ngăn chặn không chỉ đối với Triều Tiên mà còn cả với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Bài phát biểu của ông Kim cũng tương ứng với những chỉ trích gần đây của Bình Nhưỡng cho rằng Seoul và Washington lên án việc phát triển vũ khí của họ trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự của mình. Cô em gái quyền lực Kim Yo-jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói Triều Tiên sẵn sàng cải thiện quan hệ liên triều và xem xét một hội nghị thượng đỉnh khác nếu Seoul từ bỏ các tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.
Các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi Vanessa Nakate và Greta Thunberg hôm 28 tháng 9 chỉ trích các nhà lãnh đạo toàn cầu vì đã không đáp ứng các cam kết tài trợ và nói luyên thuyên quá nhiều trong lúc biến đổi khí hậu đang tàn phá khắp thế giới. Theo tin AP, họ thậm chí còn nghi ngờ về ý định đằng sau cuộc họp giới trẻ, nơi họ đang phát biểu tại Milan. 400 nhà hoạt động khí hậu từ 180 quốc gia được mời đến thủ đô tài chính của nước Ý cho hội nghị thượng đỉnh có tên là Youth for Climate, kéo dài 3 ngày để gửi các khuyến nghị của mình đến hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow, Scotland bắt đầu từ ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, những người tham gia đang đòi hỏi các lãnh đạo phải có nhiều trách nhiệm hơn và cho người trẻ vai trò chính thức lớn hơn. AP dẫn lời cô Thunberg nói, họ mời những người trẻ mới lớn để tỏ ra rằng họ đang lắng nghe chúng tôi. Nhưng họ không hề nghe, họ rõ ràng là không lắng nghe chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào các con số, lượng khí thải vẫn đang tăng lên. Khoa học không hề nói dối. Nhà hoạt động Thụy Điển này nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo rất thích nói, chúng ta có thể làm được, thế nhưng rõ ràng là họ không thực lòng, còn chúng tôi thì có. Nakate, một nhà hoạt động 24 tuổi đến từ Uganda, nói cam kết 100 tỷ euro, tương đương với 117 tỷ đô la mỗi năm để giúp cho các quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đã không trở thành hiện thực, cho dù cháy rừng ở California, Hy Lạp và lũ lụt ở Đức và Bỉ đã cho thấy mất mát và thiệt hại có thể xảy ra khắp nơi. Cô nói, trên thực tế, các quỹ đã được hứa hẹn vào năm 2020 và chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Đừng tổ chức những hội nghị trống rỗng nữa, đã đến lúc cho chúng tôi thấy tiền. Và đừng quên lắng nghe những người và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nakate nhấn mạnh, vấn đề biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến lục địa châu Phi như thế nào và thật mỉa mai khi châu Phi là nơi phát thải khí CO2 thấp nhất so với bất kỳ lục địa nào ngoại trừ Nam Cực. Sau hội nghị thượng đỉnh Youth for Climate, sẽ là hội nghị Glasgow nhằm tìm ra điểm chung nối kết giữa các quốc gia, từ các quốc gia phát thải khí carbon lớn trên thế giới đến các quốc gia đang phát triển, tụt hậu cả về kinh tế và công nghệ.
Người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Liên Hiệp Quốc IAEA nói thỏa thuận AUKUS mà trong đó Úc sẽ có được công nghệ tàu ngầm hạt nhân từ Hoa Kỳ là một vấn đề rất khó cho việc kiểm tra, nhưng có thể quản lý được, theo Reuters. Thỏa thuận tàu ngầm là một phần của thỏa thuận quốc phòng ba bên được Washington, London và Canberra công bố hồi gần đây đã khiến cho Pháp tức giận vì Australia tuyên bố hủy đơn đặt hàng mua tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel của Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên một nước tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, sắm tàu ngầm hạt nhân. Ngoài 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân được NPT công nhận là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, Ấn Độ, quốc gia không ký NPT, cũng có tàu ngầm hạt nhân. Giám đốc IAEA Rafael Grossi thuộc cơ quan quản lý NPT nói với chương trình Hard Talk của BBC hôm 28 tháng 9 rằng đây là một câu hỏi rất phức tạp về mặt kỹ thuật và đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia không có vũ khí hạt nhân có tàu ngầm hạt nhân. Ông Grossi xác nhận rằng một bên ký NPT có thể được miễn sự giám sát vật liệu hạt nhân của IAEA trong lúc vật liệu đó đang tiếp nhiên liệu cho tàu ngầm. Đó là một ngoại lệ hiếm hoi khi IAEA liên tục giám sát tất cả các vật liệu hạt nhân để đảm bảo nó không được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Điều này có nghĩa là chúng tôi cùng với Australia, Hoa Kỳ và với Vương quốc Anh phải đàm phán kỹ thuật rất phức tạp để đảm bảo không có sự suy yếu về cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Grossi không cho biết những cuộc đàm phán sẽ kéo dài bao lâu. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Ba cường quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia hôm 15 tháng 9 tuyên bố lập liên minh gọi tắt là AUKUS để tìm hiểu về tác động của liên minh này đến Đông Nam Á, tranh chấp ở Biển Đông và Việt Nam. VOA có cuộc phỏng vấn với thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu về Biển Đông và giảng viên luật quốc tế, hiện làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung toàn bộ cuộc phỏng vấn.
Chết xin hỏi là cái thời điểm mà họ tung ra cái khối này bất ngờ với thế giới và vì sao mà họ lại phải làm cái việc mà nó tương đối đột ngột như vậy?
Cái việc mà ngày 15 tháng 9 đấy mà ba cái quốc gia mà đưa ra cái kế hoạch và cái thỏa thuận AUKUS đó, cái tính trực tổng thế giới và kể cả những cái quốc gia khác, nhiều quốc gia tương cận với cả những cái quốc gia thuộc AUKUS đó như là Pháp, châu Âu hay Indonesia láng giềng với cả Australia đều không biết được thông tin, cho nên là nó tạo thành cái sự chấn động trên thế giới. Thời điểm mà cái tuyên bố AUKUS này nó cũng có nhiều cái hàm ý. Cái hàm ý thứ nhất phải nói rằng là sau khoảng một tháng khi mà Mỹ đã chính thức rút quân khỏi Afghanistan, và khi mà Mỹ rút quân khỏi Afghanistan thì đã rất nhiều cái quốc gia đang lo ngại rằng là Mỹ sẽ bỏ rơi các đồng minh, các đối tác của mình, đặc biệt là khu vực châu Á. Mà cái quốc gia được cái AUKUS này nó cũng chứng minh lại ngược lại vấn đề, tức là Mỹ sẽ không bỏ rơi các đồng minh của mình. Ngoài ra đây cũng là một cái thời điểm đặc biệt bởi vì nước Anh sau khi rút ra khỏi Liên minh châu Âu, EU, thì nước Anh cũng đang có những cái sáng kiến muốn phát triển cái vai trò của mình hơn. Nước Anh thì đã trong dư luận của nước Anh có nhiều người đã cho rằng, chỉ trích rằng là Mỹ đã bỏ rơi cái vai trò của Anh và không coi trọng Anh nữa. Thế cũng tương tự như là Australia thì Australia gần đây đã phải hứng chịu rất nhiều cái đòn trừng phạt từ Trung Quốc tới Australia. và nhiều cái hành động thù địch khác, cho nên Australia cảm thấy rất là căng thẳng. Nhiều người cũng cho rằng là Mỹ cũng đã không quan tâm đúng mức tới Australia, cho nên là cái việc mà ba cái quốc gia này thành lập được cái liên minh AUKUS thì rõ ràng nó đã khẳng định lại là Mỹ và các đồng minh của mình vẫn có những quan hệ hết sức bền chặt, và Mỹ cũng đang đặt trọng tâm, nó khẳng định một lần nữa là Mỹ đang đặt trọng tâm ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Mặc dù là cái khối này họ không tuyên bố cái mục tiêu nhắm vào Trung Quốc, nhưng mà theo phân tích của anh thì cái khối này nó sẽ có cái mục tiêu và những cái hành động như thế nào đối với Trung Quốc ạ?
Đương nhiên trong cái phát biểu của ba lãnh đạo của ba cái quốc gia trong cái AUKUS, cái ngày mà thành lập, tuyên bố thành lập ạ, thì đều không nhắc gì một cái câu nào tới Trung Quốc cả. Ngay cả trong cái phát biểu mới nhất của ông Biden trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì trong cái bài phát biểu này cũng không nhắc gì tới Trung Quốc. Nhưng mà kể cả trong các tuyên bố của các phát biểu của các lãnh đạo AUKUS cũng như trong các bài phát biểu của Biden thì chúng ta đều thấy cái bóng dáng của Trung Quốc ở đó. Nói cho cùng thì Mỹ cũng đang đặt trọng tâm vào khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và trong đó thì Mỹ cũng không giấu giếm cái việc là Mỹ phải ngăn chặn những cái hành động mà đặc biệt là thay đổi là cái trật tự quốc tế mà dựa trên luật lệ. Cái trật tự này đã được Mỹ cùng các nước phương Tây thiết lập nó ra sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và hiện nay thì một cái quốc gia nổi lên ở khu vực châu Á đó là Trung Quốc đang muốn vẽ lại, muốn sửa lại luật quốc tế, mà chúng ta thấy cụ thể nhất là những cái hành động của Trung Quốc liên quan đến khu vực Biển Đông. Trung Quốc đã đưa ra những cái giải thích về luật biển theo cách của Trung Quốc, và thậm chí gần đây thì Trung Quốc còn đưa ra một loạt những cái luật nội địa của Trung Quốc mà theo các chuyên gia thì cho rằng nó có rất nhiều điều khoản nó vi phạm tới luật pháp quốc tế, trong đó có công luật biển. Cho nên nói cho cùng thì cái liên minh AUKUS này với cái mục tiêu quan trọng nhất đó là cái kiềm chế lại những đe dọa từ phía Trung Quốc.
Để mà đi vào những cái bước cụ thể thì họ sẽ làm những cái điều gì, và những cái này thì nó liên quan như thế nào đến các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam?
Trong thỏa thuận AUKUS thì cho được biết là đã có những cái hoạt động, có những cái nội dung như là trao đổi về thông tin không gian mạng này, những cái vấn đề về công nghệ lượng tử, và đặc biệt trong đó là chúng ta đang dư luận đang tập trung chú ý đến cái việc là phía Mỹ sẽ chuyển giao cho Australia một loạt cái tàu ngầm hạt nhân. Đương nhiên là trong cái việc này thì kể cả Mỹ cả về và Australia cũng nêu rõ rằng là đây là những cái tàu ngầm trách bằng năng lượng hạt nhân chứ không phải là gắn vũ khí hạt nhân, bởi vì là kể cả ba quốc gia như là Mỹ, Anh và Australia đều là những cái quốc gia thành viên trong hiệp ước là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ba quốc gia đều trong cái tuyên bố thì giao cho Australia là giao khoảng 8 cái tàu ngầm trách bằng năng lượng hạt nhân. Và theo phía Úc cho biết những cái tàu ngầm chịu năng lượng hạt nhân này nó sẽ thời gian hoạt động lâu hơn, khoảng 2 tháng ở dưới biển, và chưa kể là nó có thể hoạt động ở vùng xa hơn đến khu vực Biển Đông. Một số người thì cho rằng là đây là một cách cái khối AUKUS này là đang lách luật, tức là nước Mỹ không chỉ là bán cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà lại chuyển giao cái công nghệ hạt nhân này cho Australia nữa. Và với cái công nghệ, người ta cho rằng là với cái công nghệ hạt nhân, nếu mà Australia làm chủ cái công nghệ hạt nhân dành cho cái tàu để chạy bằng năng lượng hạt nhân, thì cái việc mà làm giàu uranium trở thành vũ khí hạt nhân là điều đó không khó. Và điều đó thì nó dẫn tới một cái việc là Australia sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cái việc mà bảo vệ đất nước mình trước cái sự đe dọa từ Trung Quốc và với những cái hạm đội tàu mà có được sức mạnh như vậy. Chính những cái kế hoạch này thì nó cũng dẫn tới những cái có những cái quốc gia thì tán thành AUKUS một cái công khai. Nếu khu vực Đông Nam Á thì phải kể tới như là Singapore thể hiện ủng hộ, còn Philippines lại ủng hộ một cách nồng nhiệt. Ngoài ra thì một số quốc gia khác thì lại lo lắng, trong đó có thể kể tới là Indonesia và Malaysia. Trước đó thì khu vực ASEAN đã có cái gọi là cái tuyên bố Jofran, cái bức Bali từ năm 1971 quyết định rằng là muốn cái khu vực này là khu vực hòa bình, ổn định và trung lập, và cũng khẳng định là khu vực này không có cái vũ khí hạt nhân ở đây. Thế nếu cái việc mà Australia được tăng cường vũ khí hạt nhân thì cả Indonesia và Malaysia đều lo ngại rằng là thứ nhất là nó có thể xảy ra tai nạn hạt nhân trên khu vực này. Chúng ta đã thấy những cái tàu ngầm hạt nhân thì nó có những cái sự cố, chẳng hạn như là cái sự cố của Nga đối với tàu Kursk. Và thứ hai là Indonesia và Malaysia cũng lo ngại rằng là với cái việc trang bị cho Australia những cái tàu ngầm hạt nhân như vậy, Trung Quốc cũng sẽ trả đũa và cũng sẽ tăng cái lượng tàu của Trung Quốc lên. Hiện nay thì theo cái báo cáo của phía Hoa Kỳ thì cho biết là Trung Quốc đang sở hữu 6 cái tàu ngầm hạt nhân và 50 chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel. Nếu mà Trung Quốc cũng tăng cường cái hạm đội tàu hạt nhân của mình lên thì nó sẽ dẫn tới cái cuộc gọi là chạy đua vũ trang ở khu vực này. Việt Nam thì mới đây thì người người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã tuyên bố, mặc dù tuyên bố một cách trung lập, nhưng có thể ngầm hiểu rằng là phía Việt Nam cũng ủng hộ từ cái sáng kiến AUKUS này, mặc dù không công khai nói là Việt Nam ở trong cái vị thế nó khác. Bởi vì nói chung cùng là ngay cả những người Việt Nam nói chung thì cũng có rất nhiều người ủng hộ, các nhà chuyên gia Việt Nam và trí thức Việt Nam cũng ủng hộ AUKUS, mặc dù biết rằng là nó cũng khiến cho thế giới sẽ có những cái trật tự di chuyển và nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khác. Nhưng mà nói chung là với cái tâm lý của người Việt không thích Trung Quốc, và đặc biệt là những hành động của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông bức hiếp các quốc gia nhỏ khác trong đó có Việt Nam, thì những người Việt Nam cũng cảm thấy rằng đó là một cái điều mà cần thiết.
Ba nước này chắc là họ cũng sẽ phải lôi kéo các cái bên ở trong khu vực tham gia. Nếu mà nói về cụ thể Việt Nam thì liệu là họ sẽ có những cái động thái mời chào hợp tác hoặc là giúp đỡ như thế nào?
Báo chí thì cũng nhắc là ngày tuyên bố thành lập AUKUS thì cũng có quan chức ngoại giao Mỹ có nói rằng là sẽ khối AUKUS này sẽ thúc đẩy các quan hệ với các đối tác tiềm năng, và trong đó họ nhắc tới Singapore và Việt Nam. Việt Nam cũng là một cái quốc gia nằm ở trong cái mức độ mà có thể nói là ảnh hưởng hay gọi là lôi kéo cũng được từ hai cái cường quốc này. Chúng ta đã thấy chẳng hạn như là quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ thì liên tiếp những cái chuyến viếng thăm của những cái lãnh đạo cấp cao, gần đây nhất là chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, sau đó vào tháng 7, sau đó là tháng 8 chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris, và cũng nối tiếp đó thì là cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Việt Nam. Chắc chắn là hai cái cường quốc này đều mong muốn và đều có cái động tác để mà muốn kéo Việt Nam ủng hộ mình. Đương nhiên phía Mỹ thì đã khẳng định là phía Mỹ không có buộc bất cứ quốc gia nào trong đó có Việt Nam phải chọn bên. Tuy nhiên Việt Nam cũng ở trong một cái thế mà cần phải cân bằng cả quan hệ đối với cả hai quốc gia, hai cường quốc đó. Thế thì đấy cũng là một cái mà có thể vừa là nói là cơ hội và vừa nói là thách thức của Việt Nam trong cái thời gian sắp tới.
Xin hỏi thạc sĩ câu hỏi cuối, đó là đối với những cái mời mọc hoặc là những cái bàn tay chìa ra về hợp tác từ AUKUS thì Việt Nam sẽ phải cư xử như thế nào để mà vừa có lợi nhất và đồng thời cũng không có những phiền toái từ phía Trung Quốc gây ra?
Thì như chúng ta đã thấy là trong suốt thời gian qua Việt Nam cũng đã thành công, bước nào thành công trong cái việc mà cân bằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. AUKUS này thành lập nhưng mà cái việc mà chia sẻ những cái nội dung hoạt động thì nó cũng phải một thời gian rất là dài, kể cả cái việc mà trao 8 cái tàu ngầm hạt nhân cho Australia nó cũng phải kéo thời gian rất là dài. Cho nên có lẽ là AUKUS nó còn phải chuyển dịch tiếp, đây chỉ là một cái bước khởi đầu của AUKUS mà thôi. Thế cho nên là trong cái giai đoạn này thì có lẽ là Việt Nam vẫn cố duy trì, tiếp tục duy trì cái chính sách cân bằng như trước đây. Sau khi mà Mỹ rút khỏi Afghanistan này, thì ông Biden cho rằng là cái học thuyết của Mỹ bây giờ không phải là dùng quân sự để can thiệp nữa, mà là dùng thương mại, các quan hệ đối tác, đồng minh, chiến lược để cùng phát triển, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng tới quân sự. Và điều đó thì có thể tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam sẽ hoan nghênh với những cái việc thúc đẩy những cái quan hệ về thương mại, về quan hệ đối tác với các bên, như trong thời gian qua Việt Nam đã làm. Việt Nam cũng đã thúc đẩy quan hệ với cả Australia, là cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đối với Anh thì Việt Nam cũng có quan hệ rất là phát triển. Mới đây nhất thì là cái hạm đội của Úc cũng đã đến thăm Việt Nam. Còn với Mỹ thì chúng ta đã thấy là cái mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ càng ngày càng phát triển trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong các quan hệ quốc phòng. Nếu mà tiếp tục cái hoạt động như vậy, nếu kể cả ba cái quốc gia AUKUS này, thì Việt Nam cũng vẫn sẽ duy trì và tiếp tục phát triển cái quan hệ theo cái hướng như cũ, mà có thể phát triển cái mức độ cao hơn. Còn đương nhiên Việt Nam sẽ tránh những cái chuyện liên quan tới quân sự, bởi vì đây cũng là một cái chuyện mà không phải chỉ riêng Việt Nam, tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác cũng đều lo ngại. Khi mà như là ông Lê Trần Long cũng nói đấy, nếu mà ASEAN đứng về phía Trung Quốc thì Mỹ sẽ hủy diệt ASEAN, và ngược lại là nếu mà ASEAN đứng về phía Mỹ thì Trung Quốc sẽ hủy diệt ASEAN. Thì chính vì vậy cho nên là Việt Nam cũng sẽ tìm cách cân bằng, và tôi tin rằng là học thuyết của ông Biden đưa ra thì nó cũng có điểm chung với cả Việt Nam trong cái việc là tìm cách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và quan hệ cũng như đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không nhất thiết cứ phải là quân sự.
Rất là cảm ơn những phân tích rất là sâu sắc của thạc sĩ Hoàng Việt ạ.
Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 29 tháng 9 sẽ phải đưa ra quyết định liệu có mở một cuộc điều tra chống gian lận có thể dẫn tới việc áp thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan hay không, theo truyền thông Mỹ. Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á chiếm hơn 3/4 tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ, theo Politico. Trích dẫn dữ liệu từ Aside from First Solar, Washington Post cho biết các công ty sản xuất ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan cung cấp 59% tấm pin mặt trời cho Mỹ, trong khi các công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ sản xuất ít hơn loại sản phẩm này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ đã kêu gọi Bộ Thương mại điều tra các sản phẩm từ các quốc gia này vì họ cho rằng nhiều nhà nhập khẩu khác đã đưa các linh kiện từ Trung Quốc qua ngả Việt Nam, Malaysia và Thái Lan vào Mỹ để tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đã có từ thời chính quyền của Tổng thống Obama. Một công ty luật có trụ sở Washington DC vào giữa tháng trước đã đại diện cho một liên minh các công ty được gọi là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ chống gian lận của Trung Quốc, gọi tắt là ASMAC, đệ đơn lên chính phủ Mỹ yêu cầu tiến hành điều tra một số nhà sản xuất pin mặt trời bị cáo buộc gian lận thuế chống phá giá và trợ giá bằng cách sử dụng các cơ sở ở Đông Nam Á. Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam hồi đầu tháng này cũng cho biết rằng ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đã nộp hồ sơ tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị điều tra sự việc nêu trên. Theo báo cáo điều tra được Cục Phòng vệ Thương mại trích dẫn, các doanh nghiệp tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan nhập khẩu tế bào và mô đun quang điện silicon từ Trung Quốc để sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Mỹ. Các công ty Mỹ cho rằng hoạt động sản xuất này không tạo ra giá trị gia tăng đáng kể và cần được xem là hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc. Hiện mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ 15,85% đến 138,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,9% đến 15,24%. Mặt hàng này, theo Cục Phòng vệ Thương mại, cũng bị Mỹ áp dụng biện pháp tự vệ, trong đó quy định hạn ngạch nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam. Trước nguy cơ bị Mỹ điều tra, Bộ Công Thương Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị tới các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ phải theo dõi sát tình hình để có những biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định khởi xướng điều tra vụ việc. Pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan hiện đang bị Ấn Độ điều tra chống bán phá giá. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ hồi tháng 5 đã thông báo khởi xướng điều tra vụ việc, trong đó Hiệp hội các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời Ấn Độ cáo buộc rằng các sản phẩm từ ba nước kể trên có hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước của Ấn Độ. Ca sĩ Mỹ gốc Việt Phi Nhung vừa qua đời ở tuổi 51 sau hơn một tháng được điều trị tích cực các biến chứng từ lây nhiễm COVID tại Bệnh viện Chợ Giấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phi Nhung, người từng mồ côi cha mẹ trước khi trở thành một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu hải ngoại ở Mỹ, đã ra đi vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Theo thông báo của nghệ sĩ Việt Hương qua một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ này cho biết cô đang cùng gia đình chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho Phi Nhung. Cùng ngày, các báo mạng trong nước cũng cho biết rằng ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Giấy dù được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ tại bệnh viện này. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19 gồm đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm theo cơn bão Sirokin, tức suy đa cơ quan. Trích dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy, tuổi trẻ cho biết bệnh nhân được chạy ECMO, tức tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Nguồn tin từ bệnh viện nói với tuổi trẻ rằng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y tá bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Chỉ trước đó 2 ngày, trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân của Phi Nhung hôm 26 tháng 9, Wendy Phạm, con gái ruột của cô, cho biết nữ ca sĩ từng có thời gian hát trên sân khấu Paris by Night vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy. Để phủ nhận những thông tin về tình hình sức khỏe của cô được lan truyền trên mạng xã hội, được cho là không đúng sự thật. Phi Nhung nhập viện vào giữa tháng 8 sau khi có kết quả dương tính với nCoV. Theo VN Express, ca sĩ này bắt đầu bị ốm sau một thời gian đi làm từ thiện. Phi Nhung được chuyển từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Giấy để điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu. Vẫn theo VN Express, từ tối ngày 22 tháng 9, người thân của gia đình cho biết tình hình sức khỏe của ca sĩ này chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Nhiều nghệ sĩ và những fan hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội sự tiếc nuối và xót xa của họ đối với sự ra đi của nữ ca sĩ, được biết tới không chỉ với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện của cô. Một thông cáo báo chí đăng tải hôm 28 tháng 9 trên trang Facebook chính thức của nữ ca sĩ này cho biết rằng Phi Nhung đã hoãn kế hoạch quay về Mỹ để đoàn tụ với con gái hồi tháng 7 vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời đại dịch. Lý do cô quyết ở lại là vì, trích dẫn, Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ngày náy, hết chích. Giọng ca Bông Điên Điển đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trong đó có việc bảo trợ cho quán quân The Voice Kids 2016 Hồ Văn Cường ăn học đến năm 18 tuổi. Theo Lao Động, ngoài cô con gái ruột Wendy Phạm, hiện đang làm y tá tại Mỹ, Phi Nhung còn nhận 23 người con nuôi, trong đó có Cường và một số người khác được nữ ca sĩ tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Cho biết vì lý do nhận nhiều con nuôi, Phi Nhung từng nói với MC Lại Văn Sâm trong một chương trình trên VTV rằng do cô thiếu tình thương cha mẹ vì mồ côi từ lúc còn nhỏ và chỉ ở với ông bà ngoại. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ của VTV, nữ ca sĩ sinh ra ở Gia Lai cho biết cô là con lai, có mẹ là người Việt và bố là người Tây Ban Nha và bị bỏ lại chùa trước khi được ông bà ngoại đưa về nuôi. Năm 16 tuổi, cô một mình bước chân đến Mỹ và bắt đầu con đường sự nghiệp ca hát gần 30 năm của mình. Khởi đầu bằng vai trò hát lót, Phi Nhung sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ phát hành nhiều băng đĩa nhất vào những năm 1994-1998 với mệnh danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Bày tỏ đau buồn về sự ra đi của nữ ca sĩ từng nổi danh trong dòng nhạc trữ tình với các ca khúc như Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm và Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi, MC Trấn Thành viết trên trang Facebook cá nhân rằng tiếng hát Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Nam danh hài kiêm diễn viên cho biết với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng cô ca sĩ, trong anh trích dẫn, Phi Nhung là một phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu, dù ký ức của bạn chỉ toàn những chảy trụa và cay đắng, hết trích.
Một khu phố nằm cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, những chương trình văn nghệ và hội chợ ngoài trời như thế này thường xuyên được tổ chức ở những khu phố tập trung dân cư để phục vụ nhu cầu giải trí và thư giãn của các gia đình trong tiết trời thu mát mẻ. Tới đây, người ta có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, từ những đồ vật trang trí nhà cửa, quần áo len đặc biệt, cho đến các loại đồ ăn thức uống nổi tiếng và độc đáo đến từ Ý, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là những sản phẩm mà người ta khó có thể mua được ở những cửa tiệm thông thường. Ông Hosseini Abbasi, một khách tham dự hội chợ tại Dunnoring, Virginia, nói: Thời tiết thật là tuyệt vời, mọi người ở đây đều rất thân thiện. Thực sự thì chúng tôi cũng mới chỉ tới đây được một lúc thôi, nhưng rõ ràng mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ sự đa dạng của hàng hóa, cách bài trí những dãy phố của hội chợ này, cho tới cách tổ chức, không dẫn tới sự quá đông đúc. Gia đình chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có mặt ở đây trong dịp này. Những hội chợ như thế này có nét tương đồng về sự đa dạng của hàng hóa cũng như sự đông đúc của những người tham gia, giống với những khu chợ đêm ở Việt Nam, nhưng thường kết thúc vào khoảng 7 giờ tối khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Tất nhiên nhiều người tới đây không phải để mua bán, mà có khi chỉ là để thưởng thức một ly cà phê, ngồi đọc một tờ báo mới, hay đơn giản là để tản bộ, ngắm nghía những món đồ cổ độc đáo giữa cái tấp nập huyên náo của cả khu phố trong ngày cuối tuần đẹp trời. Chị Rachel, cư dân tại Dunnoring, Virginia thì chia sẻ:
Mùa thu tất nhiên là mùa của lễ hội. Thật tuyệt vời khi có những ngày cuối tuần như thế này. Tôi và lũ trẻ trong nhà đều rất thích.
Từ nay cho tới cuối tháng 11, trước khi cái lạnh của mùa đông tràn về khu vực thủ đô Washington, các chương trình lễ hội, văn hóa, văn nghệ và hội chợ như thế này được tổ chức liên tục ở khắp các khu phố và các điểm tập trung dân cư khác nhau. Đại dịch Covid từng bước được đẩy lùi tại Mỹ, các hoạt động đông người ngoài trời được cho phép tổ chức trở lại. Nhiều người đã tiêm chủng Covid đầy đủ, khiến các chương trình hội chợ và lễ hội như thế này trở nên tấp nập và nhộn nhịp như trước khi đại dịch bùng phát. Và có thể nói đây là một nét văn hóa hấp dẫn trong đời sống của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.